Chúng con có dâng sự xin thạo thành đảnh lễ tác bạch. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch Thầy, chúng con vẫn biết thời gian qua Thầy rất là Phật sự rất nhiều, tuổi cao, sức yếu. Nhưng hôm nay Thầy dành chút ít thời gian về đây thăm viếng chúng con lần chót. Chúng con không biết nói gì hơn. Kính bạch Thầy, thiền viện chúng con gần 20 năm tròn, nhờ xin sự giáo dưỡng giúp đỡ của Thầy mà hôm nay được thành hình như thế này. Chúng con chẳng biết nói gì hơn nữa. Chúng con chỉ xin đê đầu đảnh lễ bái tạ tri ân đức cao dài của Thầy đã dành cho chúng con. Kính bạch Thầy, giờ này chúng con rất mừng Thầy được nghỉ ngơi nhập thất, nhưng buồn là buồn cho chúng con vắng bóng Thầy. Trong thời gian mặc dầu Thầy sống rất xa xôi, nhưng chúng con vẫn nhớ lời giáo dưỡng của Thầy. Chúng con cố gắng tinh tấn tu hành và hướng dẫn đại chúng. Hôm nay vắng bóng Thầy, chúng con không biết nói gì hơn. Chúng con chỉ cố gắng sắc tấn tu hành hơn nữa và hướng dẫn đại chúng để tu hành xứng đáng, sau này đền đáp công ơn giáo dưỡng cao dài của Thầy đã dành dụm cho chúng con trong gần 20 năm nay. Kính bạch Thầy, chúng con chẳng biết nói gì hơn. Chúng con chỉ xin đê đầu đảnh lễ bái tạ tri ân của Thầy. Đồng thời chúng con kính xin Thầy từ bi ban bố cho chúng con những lời pháp nhũ lần cuối, để chúng con nương theo những lời ấy để tinh tấn tu hành trong lúc không có Thầy, vắng bóng Thầy thời gian. Kính bạch Thầy, Thầy hoan hỷ cho chúng con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Được Thầy hứa khả, thì tụi con lễ xong rồi ngồi xuống. Thầy có ít lời nhắc nhở toàn chúng. Coi như 20 năm qua Thầy tới lui đều đặn, chỉ có năm này thì Thầy rất ít có đến, vì lý do Thầy bận nhiều việc nên là không có đến thường như xưa. Nhưng mà Thầy cũng rất yên lòng vì có các cô, những người chị lớn của tụi con tới lui dạy dỗ nhắc nhở. Thì như vậy tuy rằng vắng sư ông, nhưng có các cô thay thế dạy dỗ tụi con. Thì trong đây chắc còn một số ít lớn còn lại, phải không? 10 người, còn lớp nhỏ thì là mới. Rồi 10 người lớn này có thường học không? Cục vẫn học với mấy cô. Thì theo Thầy nhận định và Thầy sắp đặt, thì những người nào lớn thì cho thời gian nhập thất hơi nhiều để cho có cái công phu tu hành, còn mấy đứa nhỏ thì lâu lâu sẽ cho, chứ không nên cho sớm quá. Nhỏ nó chưa biết đường lối tu thì nhập thất sớm thì cũng không tốt. Còn những đứa lớn tu được, tu có tiếng rồi thì thay phiên nhau nhập thất tu, để ngày mai kia tụi con có thể gánh vác được cái trách nhiệm ở tại phổ chiếu, cũng như là những đứa trên kia nó về nó phụ, thì huynh đệ gánh vác để cho Thầy tụi con bệnh yếu được bớt lo, bớt bận rộn. Thì đó là cái bổn phận của người đi sau. Bây giờ nhắc tới cả tụi con tu theo cái đường lối của Thầy, đã 20 năm, đây là nó mới đưa lớn. Thì tụi con thấy trong sự tu hành đó nó có tiến bộ được chút nào không? Như vậy tụi con nghĩ rằng thời này ai cũng gọi là thời mạt pháp, cho nên nhiều vị cứ bảo rằng thời mạt pháp thì chỉ còn cái pháp môn tịnh độ thôi, chứ thiền nó không có hợp. Nhưng mà ngược lại, thời mạt pháp mà thầy dạy tu thiền thì nhiều người nói cũng như mình đi ngược dòng thời gian, nhưng mà sự thật nó không phải vậy. Tại sao thời mạt pháp mà thầy chủ trương tu thiền? Bởi vì khi tu bắt đầu học hỏi trong kinh điển thì tất cả tụi con thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm vị giáo chủ cõi này, ngài tu cái gì mà được ngộ đạo? Tu pháp gì? Pháp thiền. 9 ngày tọa thiền dưới cội Bồ Đề, 49 ngày đêm, rồi ngài giác ngộ. Từ cái giác ngộ đó, ngài mới mở mang chỉ dạy cho tất cả những Phật tử tăng ni trong thời đó và truyền bá mãi tới ngày nay. Như vậy thì cái gốc của đạo Phật là thiền. Dù cho trải thời gian bao xa đi nữa, chúng ta tu theo Phật cũng không thể quên cái gốc được. Do đó, cho nên là sư ông chủ trương phải khơi dậy cái đường lối tu thiền. Chứ vậy thì khơi dậy đường lối tu thiền đó là mình trở về cái nguồn gốc của đất đấng giáo chủ của mình, chứ không ai khác. Nên dù ai nói thế nào, cái nhìn của sư ông cũng là phải tu thiền mới có giác ngộ. Nếu mà chúng ta tu theo đạo Phật mà không giác ngộ cái gì hết thì đâu còn là đạo Phật nữa. Vì Phật là giác. Mà nếu không giác thì không phải là đạo Phật. Đó, nói vậy cho tụi con hiểu. Như vậy thì tụi con thấy mình tu giác ngộ có dễ không? Theo mấy đứa hiểu, giác ngộ dễ hay khó? Khó lắm hả? Bởi vì lâu nay người ta cứ tưởng tượng giác ngộ là một cái gì nó huyền bí lắm, xa xôi lắm. Nhưng mà thực sự không phải vậy. Bây giờ trước khi nói cái giác, giờ hỏi tụi con, người ta nói đây là những người mê muội. Mê muội là sao? Mê muội là không thấy đúng lẽ thật, phải không? Còn giác ngộ là sao? Là thấy đúng lẽ thật. Cũng mê giống như ban đêm, mà giác cũng như là mặt trời lên. Như vậy thì mê là tối, mà giác là sáng. Như cái hoa ở trước mắt tụi con, cái đỏ tụi con gọi là đen, cái trắng tụi con nói là vàng. Thì như vậy tụi con nói theo cái gì? Cái sai lầm. Sai lầm tức là mê, phải không? Còn giờ đỏ tụi con biết nó là đỏ, trắng biết là trắng, vàng biết là vàng, đâu đấy rõ ràng không sai lầm, thì đó là mình tỉnh, mình sát. Cũng như vậy, bây giờ hỏi tụi con, thân người nó thiệt hay nó giả? Đó, nói cho thật sự, nói từ trong đáy lòng mình nói lên nha, chứ đừng nói bắt chước nha. Thân mình thiệt hay giả? Giả. Tại sao thân này nó giả? Nó có hai cái lý. Có lý thì nói rằng vô thường cho nên nó giả. Đúng ra thì vô thường là đứng về mặt thời gian, còn cái giả này là đứng về mặt không gian. Thân này duyên hợp, mà duyên hợp thì trước nó không có, đủ duyên tụ hợp thì nó thành, phải không? Nó thành rồi một ngày kia duyên nó hết thì nó rã, nó tan. Hồi trước tụi con có không? Mà đủ duyên cha mẹ rồi cái có mặt, phải không? Có mặt rồi ít chục năm mới duyên hết, cái nó nát, nó rã ra. Có đứa nào mà không chết không? À, tụi con học Phật thì thấy rõ được cái lý sanh tử, dù trẻ, dù già, hết duyên cũng đi được hết, phải không? Chứ không phải trẻ không đi, đợi già mới đi. Như vậy thì cái gì hợp rồi tan, thì cái đó là thiệt hay giả? Tụi con thấy cái bọt nước nó nổi trên mặt nước, mình lấy tay mình gõ cái nó nát hết trơn, thì gọi đó là cái bọt tạm bợ, phải không? Hư giả. Thì thân này cũng vậy, thấy như người ta đường tỉnh, đường sáng, đường nói chuyện, mà chạy ra đường, đi xe là đụng cái rồi, ngã ra, tắt thở. Thiệt hay giả? À, khi tụi con ngồi nói chuyện với một người nào đó, lúc nói chuyện thì họ tỉnh, họ nói với mình với họ hai người nói chuyện qua lại, thì nói giả hay thiệt? Thì nói người đó thiệt, mình thiệt. Nhưng mà giả sử người đó lên bệnh đau tim, cái ngã ra cái tắt thở, thì lúc đó thiệt hay giả? Như vậy thì còn thở, còn nói thì mình tạm gọi là thiệt, phải không? Khi tắt thở, hết biết cái thì giả mất rồi. Thì như vậy cái giả nó cách với thiệt bao xa? Cách bao xa? Đó. Như vậy thì cái thân này nó là cái thân tạm bợ, có rồi phải mất. Thì cái đó nhà Phật gọi là thân giả, vì duyên tụ rồi hết duyên thì nó phải tan. Đủ duyên tụ, hết duyên tan thì gọi đó là giả, giả hợp. Giả mà bây giờ thấy nó thiệt thì đó là thấy theo cái gì? Thấy theo cái gì? Là thấy cái mê. À, bây giờ ở đây tụi con mấy người không mê? Được mấy người không mê? Chỉ mấy người? Ai không mê đưa tay xem coi. Không can đảm, không can đảm thấy mình giác mà chấp nhận mê. Như vậy bởi vì tụi con mới tu, cho nếu tụi con giác hết rồi thì khỏi tu. Bây giờ đang mê, và mê mỏng như mê dày thôi, phải không? Thì tụi con phải ráng tu, bởi vì từ mê chúng ta chuyển thành giác, chứ không phải từ giác mà chuyển thành mê. Bây giờ tụi con trong cái cuộc sống đang mê lầm, và phát tâm tu theo đạo Phật để được giác ngộ. Đang mê lầm thì tụi con tạo nghiệp khổ, nếu giác ngộ thì tụi con sao? Hết tạo nghiệp, hết tạo nghiệp thì hết khổ. Thí dụ như hiện giờ tụi con thấy thân này là thiệt, mà ai xử sự mất công bằng đối với nó, tụi con giận không? À, đừng nói chuyện xa xôi, như tới hôm nào đó có ai cúng những cái thức ăn, những cái vật để mà sử dụng, may quần áo vân vân, mà trong đó thức ăn ngon, đồ may đẹp, chia cho người này người kia, tới có đứa nào đó ta quên chia, giận không? Tụi con giận không? Nếu tụi con là người bị bỏ quên á, thì có nổi giận không? Đó. Như vậy thì tại sao tụi con nổi giận? Vì nghĩ thân mình thiệt, món đồ mình ăn là thiệt, đồ mặc mình là thiệt, thấy không? Từ thấy thân thiệt, rồi thấy cái ngoài nó cũng thiệt, bởi thiệt mà mất phần của nó thì nó tức lên. Còn nếu tụi con thấy thân này là giả, thì cái đồ dùng cho cái giả này có quan trọng gì đâu. À, không chia đồ ngon thì mình ăn cơm với muối cũng được, phải không? Tạm cho nó sống, thì không có những cái thứ vải tốt thì cho cái gì mặc đến đấy, có gì đâu, đồ giả mà, phải không? Thì như vậy, như vậy thì tụi con thấy, thấy được lẽ thật về thân, thì tụi con sẽ thấy được lẽ thật ở xung quanh, đó là giác. Mà giác thì lúc đó tụi con hiền hay tụi con dữ? À, không màng, cho tốt cũng không màng, không cho cũng không màng. Còn nếu mình thấy thân mình thiệt thì những cái ngoài nó thiệt hết, mà thiệt hết cho nên mình quan trọng. Từ quan trọng đó cái mình sanh ra buồn, tủi. À, đó là nói trường hợp mà những cái món đồ cho mình. Còn như tụi con thấy thân là thiệt, mà ai đó bảo rằng cái cô đó xấu như con quỷ sứ, buồn không? Buồn không? À, rồi hoặc là tụi con là người tu vậy, mà có ai đó khen cái cô đó đẹp như tiên, vui không? Thì khi người ta chê mình thì mình giận, người ta khen mình dù không dám cười chứ cũng hài lòng, phải không? Thì như vậy đó, tại sao mình có giận, mình có vui? Là tại thấy thân mình thiệt. Còn nếu mà tụi con thấy rõ thân tụi con không thiệt, thì chê nó, thì cái đồ bỏ này nó không thiệt, nói gì cũng được, phải không? Thân đã không thiệt, thì lời nói họ khen chê nó có thiệt không? Lời nói nó phát từ thân, mà biết thân không thiệt rồi lời nói thiệt đâu. À, giả sử chửi mình cũng cười thôi, lời nói không thiệt. Thì như vậy là tụi con tu khá chưa? Chỉ thấy được cái thân không thiệt thì mọi hoàn cảnh xung quanh đối với tụi con hết chấp mê. Mà không chấp mê thì hết khổ, phải không? Còn nếu thấy thân thiệt thì sẽ chấp cảnh ngoài cũng thiệt. Vì vậy mà ai xử sự cái gì hơi lệch một chút là nỗi buồn, nỗi giận lên liền, phải không? À, thì như vậy, tụi con muốn giác hay muốn mê? À, như vậy tu là để giác chứ không phải tu mà để mê. Vậy mà có nhiều người tu lâu là chấp, tôi tu lâu mà nó khinh tôi, phải không? Như vậy đó rồi, chấp như vậy là đúng hay sai? À, như vậy thì càng nổi tức lên mà để trách cứ người ta thì càng thấy cái mê mình đậm, phải không? Vì vậy mà những người nào lớn đó thì phải xử sự theo tinh thần kẻ giác. Người đi trước giác trước, người đi sau giác sau, chứ đừng để người đi trước mù mịt mê lầm, dẫn người đi sau cũng mù mịt mê lầm, người mù dẫn người mù thì sẽ rơi với đâu? Rơi với hố. Vì vậy cho nên tụi con phải giác, tu là phải giác chứ không có được mê. Mà giác rồi thì tụi con sẽ thấy khổ. Thì chính mỗi tối sư ông bắt tụi con tụng ba biến Bát Nhã đó. Mà Bát Nhã là gì? Là trí tuệ, là thấy đúng như thật. Bởi vậy nên chiếu kiến ngũ quẩn về không, đổ như thuyết của ác, phải không? Không là năm quẩn nó là không có cái thể thật, duyên hợp mới có. Vì vậy cho nên nó là hư dối. Năm quẩn là sắc, là thân, thọ, tưởng, hành, thức, là tâm. Ba, hai cái đó đều không thiệt. Thấy hai cái đó không thiệt rồi, thì khổ ác nào cũng qua hết. Bây giờ tụi con thấy không thiệt, thử coi qua khổ ác không? Wow, Phật nói là lời vàng, nói đúng lẽ thật, mà mình tu mình không có thấy, mình không có biết lẽ thật đó, rồi như vậy là cứ chấp theo cái mù tối của mình, rồi rốt cuộc tu lâu mà vẫn khổ. Như vậy giờ tụi con nhớ rõ, năm quẩn này là không thiệt, chắc chắn 100% là không thiệt, thì tụi con bớt khổ không? Mà như vậy thì tụi con đã có trí tuệ, mà trí tuệ thì đi tới giác ngộ. Đó. Cho nên tụi con thường nghe người tu là từ bờ mê mà đi, từ biển mê mà lên bờ giác, phải không? Mình đương chìm trong cái biển mê, ngày nay mình biết tu là mình đang dò lần để đi lên bờ giác. Nếu còn trong biển mê là đau khổ, lên bờ giác là thảnh thơi. À, như vậy thì tu mà giác ngộ rồi thì rất là tự tại, rất là thảnh thơi. Cho nên nói Phật tự tại giải thoát đó. Còn mình bây giờ bị phiền não nó trói buộc, mà tụi con thấy phiền não có dây nhợ gì mà trói buộc? Sao nó trói buộc tụi con? Thí dụ như huynh đệ đang vui vẻ với nhau, rồi có lỡ một câu nói gì mà hơi khinh người kia một chút, cái người bị khinh đó, lúc đó làm sao? À, liền đổi sắc mặt, phải không? Đổi sắc mặt rồi, cái nếu mà dồn hai ba lời khinh nữa đó, thì sao? Từ cái sắc mặt buồn cái đỏ, phải không? Đó cái nỗi sân lên. Thì như vậy tất cả cái khinh đó nó không có thiệt, mà mình tưởng nó là thiệt. Từ tưởng là thiệt cái mình sanh ra chấp mê rồi giận hờn, từ cái đó làm cho mình phải mất những người thân ở chung quanh. Dù người đó có cảm tình với mình mấy đi nữa mà mình nổi sân với họ, có thể họ còn cảm tình không? À, vì vậy mà cái dây phiền não nó ngầm ngầm sẵn ở trong đó, gặp duyên thì nó trói mình, rồi làm cho mình phải bị xa rời với huynh đệ. Cho nên tụi con tu cần phải giác, giác để đánh tan cái mê. Từ giác rồi thì chúng ta sẽ không còn bị trói buộc trong phiền não. Mà tụi con tu có muốn hết phiền não không? Ai cũng đòi hết phiền não, mà giận thì giận cứ giận, buồn thì cứ buồn, phải không? Vậy làm sao hết phiền não được? Mà sở dĩ có giận có buồn là tại thấy thân thiệt, thấy cái suy nghĩ mình thiệt. Bây giờ đây biết thân không thiệt, biết cái suy nghĩ không thiệt, thì phiền não hết. Tụi con chịu vậy không? Chịu thì ráng. Bây giờ ai giác cho tụi con? À, tụi con nhìn cho đúng, mà trong kinh Phật giải rõ ràng, phải không? Mình phải thấy rõ được như lời Phật giải. Vì Phật giải là lẽ thật, là chân lý. Mình thấy như vậy thì khổ ách nào cũng qua hết trơn. Dễ hay khó? Sự tu nó thực tế, nó rõ ràng, chứ không phải như người ta nói lại Phật rồi Phật ban ơn cho, thì mình lại mà không biết Phật ban lúc nào mình đâu có thấy. Còn bây giờ tụi con thấy thân này giả, ai chửi tụi con không giận, thì thấy rõ ràng là mình thấy khổ, phải không? Thì ai ban ơn cho mình? Phật ban cho mình là ban bằng những lời giải, phải không? Rồi tụi con nghe đó ứng dụng thì tụi con thấy khổ. Tụi con thấy Đức Phật hồi xưa có bị người ta chửi không? Mà khi người ta chửi rồi Phật xử sự làm sao? Xử làm sao? Tụi con nhớ kỹ đi rồi để mà học. Người ta chửi Phật thì Phật cứ ung dung đi, không giận không hờn gì hết á. Để ung dung đi mà cái ông đó, ông tức chửi mà không trả lời, ông tức quá, ông chặn đường lại. Hả, cụ Đàm, ông có điếc không? Thì Phật thông thả trải y, ngồi xuống, cái nói bài kệ. Vậy kể sao mấy đứa còn thuộc không? À, thì ông nói, có điếc không? Phật người ta không điếc. Thế không điếc tại sao tôi chửi mà không trả lời? À, thì Phật nói rằng, người hơn thì thêm quán, kẻ thua ngủ không yên, hơn thua hai đều xả, ấy được an ổn ngủ. Vậy thì dễ quá rồi, buông được hai cái hơn thua thì tụi con ngủ ngon lành. Thì cái đó, ai cho tụi con được cái an lành đó? À, mình biết buông cái hơn thua, buông cái phải quấy thì tụi con thảnh thơi tự tại. Như vậy thì Phật đâu có dùng phép thần thông mà bụng miệng người kia, phải không? Ta chửi cứ chửi mà mình không dính mắc gì hết trơn thì mình tự tại. Vậy đó mà ở trong chúng mà huynh đệ nào mà nói nặng vài ba câu, tụi con nhịn nổi không? Nhịn nổi không? Phải đợi quán. Thì Phật đã nói quá rõ rồi, nếu hơn thua hai đều xả, ấy được ổn ngủ thôi. Thì nó hơn thua làm gì, buông hết cho rồi, thảnh thơi, kệ nó nói gì nói, nói qua rồi đi mất. Bây giờ tụi con nghĩ, ở con người thường có quan niệm mình nhịn họ đó, rồi họ nói mình ngu, phải không? Cứ nói mình ăn hiếp mình mà nhịn họ, cái họ nói mình ngu. Nhưng bây giờ Đức Phật bị người ta chửi, Phật không có trả lời, mà tới cuối cùng Ngài nói bài kệ của họ thức tỉnh. Như vậy Phật ngu không? Còn nếu mà lúc đó người ta chửi Phật, rồi Phật cự lộn họ, bây giờ mình có lại Phật không? À, như vậy thì biết buông xả để không hờn không giận thì đó là ngu hay không? Đó là người thấy được chân lý, biết được lẽ thật, cho nên bây giờ mình mới cung kính. Thì tụi con học, học đạo Phật, học những cái hành động của Đức Phật, những cái lời giải của Đức Phật, thì phải làm theo chứ. Đức Phật bị chửi mà vẫn ung dung đi, thì giờ tụi con bị người ta nói nặng, nói nhẹ, mình cứ cười cái rồi. Phải con Phật không? Còn cái này nó thấy ta nói nặng, cái sần sộ với người ta, cự lộn người ta rồi muốn săn tay áo rồi đó. Con Phật chưa? Đó là ma quỷ chứ đâu phải con Phật, phải không? Như vậy thì tụi con tu là phải trung thành với Phật, đi đúng đường của Phật dạy. Cái gương của Phật thế nào thì mình phải bắt chước. Phật 100% thì mình cũng được 1%, 2%, chứ đâu có thể tu mà Phật đi đường mình đi ngã, không dính dáng gì thì chưa phải là tu. Như vậy thì tụi con thích giác hay thích mê? Đứa nào cũng muốn giác hết ấy. Mà động tới thì mê liền. Tại đèn tụi con đèn dầu lửa, miễn có gió thổi thì tắt liền, nó sáng trong lúc không có gió, miễn có gió cái thì đã tắt. Gió là gì? Gió gì? Gió bát phòng. Tám cái gió đó thổi thì tắt liền, nó không có còn sáng được. Bây giờ mình phải làm sao mình gìn giữ để cho cái ngọn đèn trí tuệ mình luôn luôn là sáng, không có bị cái gì làm ngăn trở hết. Bởi trong khi mà dạy những người thọ giới tỳ kheo, sư ông nhớ có 4 điều trong giới có dạy đó, tụi con nhớ không? Nếu người ta chửi mình thì mình không có được chửi lại, nhớ không? Người ta giễu cợt mình thì mình không được giễu cợt lại. Người ta giận mình không được giận lại. Người ta đánh mình cũng không đánh lại. Đó mới là tỳ kheo. Tụi con thọ tỳ kheo chưa? Mà khi nào ta chửi có chửi lại không? Khi nào ta giận tụi con có giận lại không? Như vậy chưa xứng đáng, phải không? Như vậy thì tụi con tu lời hứa nguyện của tụi con phải giữ. Tụi con giữ được bao nhiêu đó, thấy dễ thương chưa? Còn cái này chưa giữ được thì dễ thương chưa? À, đó thì tụi con là những đứa đã phát tâm tu, nguyện trọn đời tu cho được sáng suốt, được giác ngộ, thì phải luôn luôn nhớ tỉnh giác, chứ đừng có nghe, phải không? Người ta chửi mình thì họ nói vậy mới bại qua rồi mất, có gì đâu mà phải giận. Còn nếu mình giận đó thì mình không có sáng. Thầy xong nói thí dụ như người ta chửi cha mày, phải chửi không? Thì xong thường dặn đó, nếu chửi cha mày thì nó cảm ơn anh nhắc tới bố tôi. Vậy thì cha mày tức là cha mình chứ gì, thì mình cảm ơn ta nhắc chứ có gì đâu mà giận. Giờ nghe nói cha mày cái nói giận đùng đùng lên thì thấy mình điên với nhau cả đám à, thấy không? Lời đó có gì đâu nặng. Giờ cứ nghe nói vậy là chửi mình rồi đó, thế là la lên sùm điên đảo cả đám với nhau. Phải vậy nên người tỉnh sáng thì không có chấp nê những cái lời nói. Bởi vậy nên Phật bị chửi mà Ngài đâu thấy nhục nhã gì, Ngài tự tại Ngài đi. Còn bị mình bị chửi cái thì thôi, giận hờn tay chân múa men như đứa điên, phải không? Rồi nói cha mày thì cho là xúc phạm tới cha mình, mà tao nói cha mày tức là nhắc cha mình cái gì, thì cảm ơn tao không hết, ở đây giận. Rồi giả sử ta nói con ngu như con bò, giận không? Giận không? Người ta nói ngu, mình có ngu không? Mình thế nào thì cũng thế ấy thôi, nó nói qua rồi mất. Tại sao nói mình ngu cái mình chụp vô cái mình giận ta thành ngu luôn, phải không? Như vậy người khôn là không chấp lời, còn người ngu thì nghe cái chấp, nghe đâu chấp đó, nghe đâu chấp đó nên khó. Như vậy thì tụi con có thấy biết tu Phật là người tỉnh, người sáng, những lời nói vô nghĩa mình không có vướng mắc. Như vậy đó là tự tại. Chớ chi người ta nói mình ngu cái mình ngu liền, phải thì đó làm cho mất cái trí khôn của mình, cho mình tức. Này người ta nói ngu, mình không ngu rồi thôi, phải không? Người ta nói mình con bò, mình không phải con bò thôi, có gì đâu mà giận người ta. Thì biết họ là kẻ nói bậy, mà sở dĩ họ nói bậy là tại họ tức cái gì đó, họ khùng lên, họ nói bậy. Mà họ đã điên khùng lên, nói bậy, rồi mình cự lại với người điên khùng thì mình sao? Cũng đám điên với nhau, có hơn kém gì. Cho nên người tỉnh, người sáng thì không có bị người ta lôi vào trong cái đám điên khùng đó. Phật bị người ta chửi vậy đó, là Ngài tự tại. Người ta điên, Phật không điên, mình bây giờ mình lại, thấy không? Còn tụi con mà muốn thành người tu chân chánh cũng vậy, bị người ta khinh miệt, bị người ta nói nặng nhẹ mà mình vẫn thản nhiên tự tại thì đó là người ta kính nể. Còn nếu mà tụi con cự lộn người ta hoài thì người ta thấy mình không hơn gì họ chút nào. Tu mà không hơn người ta thì tu đâu có tiếng. Như vậy thì xét kỹ, tụi con từ nay về sau mỗi đêm tụng bài Bát Nhã nhớ chiếu kiến ngũ uẩn ra không đó nghe, thì qua hết khổ nạn, không còn cái khổ nào mà vướng mà cột tụi con nữa. Như vậy là tụi con khéo tu. Thời bữa nay nhắc nhiều đó, từ đây về sau nhớ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trên là được Thầy từ bi dạy dỗ cho chúng con những lời vô giá. Chúng con xin nguyện từ đây về sau chúng con sẽ cố gắng tinh tấn tu hành hơn nữa để sau này khỏi cô phụ công ơn giáo dưỡng của Thầy. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.